đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả thương mến, cầu xin Chúa luôn ban cho quý vị sức khỏe thật dồi dào. Kính thưa quý vị, xơ phổi tự phát là một bệnh của phổi khiến cho mô phổi trở nên xơ cứng. Bệnh này sẽ khiến cho việc hít thở trở nên khó khăn hơn. Mỗi trường hợp xơ phổi tự phát là khác nhau, vì vậy chúng ta cần nên nói chuyện với bác sĩ của chúng ta để biết thêm cụ thể và tiến triển của bệnh. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về những điều cần biết về chứng xơ phổi tự phát. Đầu tiên đó chính là chẩn đoán. Các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh xơ phổi tự phát triển chậm theo thời gian, điều này khiến cho bác sĩ khó chẩn đoán ngay tình trạng của bệnh. Xơ phổi tự phát thường ảnh hưởng đến người cao tuổi, thường là từ 50 tới 70 tuổi, vì xơ phổi tự phát thường ảnh hưởng tới giai đoạn muộn của cuộc đời, nên tuổi thọ trung bình sau khi chẩn đoán mắc bệnh là chỉ từ 3 tới 5 năm. Khoảng 30.000 tới 40.000 trường hợp mắc xơ phổi tự phát được chẩn đoán mỗi năm ở Hoa Kỳ. Thứ hai đó chính là kiểm soát và điều trị. Hiện tại không có phương pháp chữa trị cho tình trạng xơ phổi tự phát. Tuy nhiên, có rất nhiều phương pháp điều trị giúp kiểm soát và giảm các triệu chứng của chúng ta. Mục tiêu chính là điều trị làm cho giảm viêm phổi và làm chậm sự mất chức năng phổi. Điều này sẽ cho phép chúng ta thở dễ dàng hơn. Các lựa chọn điều trị phổ biến nhất bao gồm là dùng thuốc để kiểm soát chứng viêm và giảm sẹo mô phổi, và liệu pháp oxy để hỗ trợ tình trạng hít thở. Cấy ghép phổi cũng có thể là cần thiết, nhưng đây thường được coi là bước điều trị cuối cùng. Chúng ta cũng có thể điều trị xơ phổi tự phát bằng cách thực hiện một số thay đổi lối sống như là ngừng hút thuốc nếu chúng ta đang hút thuốc, giảm cân và duy trì cân nặng khỏe mạnh, sử dụng vaccine, thuốc và vitamin hoặc là thực phẩm bổ sung. Các biến chứng nghiêm trọng có thể xuất hiện nếu chức năng hô hấp của chúng ta suy giảm nghiêm trọng. Một số biến chứng được biết là suy tim, viêm phổi, tăng huyết áp động mạch phổi và tắc nghẽn phổi. Các đợt cấp tính có thể xảy ra sau khi bị nhiễm trùng, suy tim hoặc là tắc mạch phổi, nhưng chúng cũng có thể xảy ra không thường xuyên. Kính thưa quý vị, nếu chúng ta đang mắc phải bất kỳ triệu chứng nào của chứng xơ phổi tự phát, hãy trao đổi với bác sĩ, tiếp cận một cách chủ động với các vấn đề sức khỏe của chúng ta thường là giải pháp tốt nhất để luôn được khỏe mạnh.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
chào quý thân hữu. Kính thưa quý vị, một thiếu nữ 16 tuổi làm chứng trong một buổi nhóm cầu nguyện tại nhà thờ như sau. Cuộc đời của cô đã được hoàn toàn đổi thay bởi Chúa Giêsu cứu thế. Cô sống một đời sống có trọn sự vui mừng. Trong lời chứng, cô nói như vậy: từ khi tôi dâng trọn cuộc đời của tôi cho Chúa Giêsu cứu thế, tôi không có một vấn đề khó khăn nào hết. Chúa đã chăm sóc tôi và tôi sống hạnh phúc, sung sướng ở trong mọi thời gian. Lời chứng trên đây làm cho tôi nhớ lại câu nói của một vị truyền giáo đã giảng trên đài phát thanh như sau: quý vị không có bất cứ vấn đề khó khăn nào, quý vị chỉ cần có đức tin trong Đức Chúa Trời mà thôi. Thưa quý vị, trong điều này nó gợi ý có một lẽ thật ở trong tư tưởng mà Đức Chúa Giêsu đã khuyến cáo chúng ta, là hãy trao hết gánh nặng của chúng ta cho Chúa để Ngài chăm sóc những gánh nặng đó cho chúng ta. Và như vậy chúng ta không cần phải quá lo lắng đến những việc đó. Tuy nhiên, cái thái độ này nó cũng làm cho một số nhiều người thường có quan niệm sai lầm về đời sống của cơ đốc nhân, rằng hễ khi quý vị sống cho Chúa thì Ngài sẽ ban thưởng cho quý vị bằng cách làm cho đời sống của quý vị không có một vấn đề khó khăn hay đau khổ nào hết. Trường hợp ở đây không phải là như vậy, vì Thánh Kinh có phán dạy rằng Đức Chúa Trời nhân Đấng Christ ban ơn cho anh em, không những tin Đấng Christ mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa. Thánh Kinh Tăng Ước Philip đoạn 1 câu 29. Thánh đồ Phi-e-rơ cũng biểu đồng tình với Thánh đồ Phao-lô trong cái ý tưởng đó. Thánh Phi-e-rơ khuyến cáo: hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 4 câu 12. Và chính Đức Chúa Giêsu cứu thế, Ngài cũng đã từng truyền dạy rằng Đức Chúa Trời khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng người lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 45. Đời sống của mỗi người có đầy đủ những ánh nắng ấm áp trong lành và những cơn mưa xối xả trong mây đang ảm đạm. Những ánh nắng mới rạc rào không phải luôn luôn là bằng chứng quý vị đã được đặc ân bởi Đức Chúa Trời, vì ngay cả những người gian ác cũng nhận được cái ánh nắng mặt trời vậy. Những cơn mưa ảm đạm cũng không phải là bằng chứng Đức Chúa Trời trừng phạt quý vị, vì ngay cả người công bình cũng phải đối diện với những cơn mưa trước đó. Sự khổ đau, sự bất hạnh là một phần phải có ở trong đời sống của mỗi người. Tuy nhiên, cứ mỗi khi sự khổ đau đến thì những cơ đốc nhân đều có một vài ích lợi. Trước hết là Đức Chúa Trời sẽ vùa giúp quý vị để vượt qua khỏi giai đoạn khó khăn. Và điều lợi thứ đến là dầu cho quý vị đang đối diện với bất cứ vấn đề nan giải nào, Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài có lời hứa để nhân sự xảy đến đó sẽ mang lại lợi lộc cho quý vị, làm vinh hiển danh của Ngài. Thánh đồ Phao-lô đã tuyên xưng rằng: chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Roma đoạn 8 câu 28. Thưa quý vị, khi quý vị gặp sự hoạn nạn hoặc ốm đau, hoặc có sự đối xử tệ bạc, hoặc mất job, hoặc tình cảm bị mất mát hay túng thiếu, hay bất cứ trong lĩnh vực nào, cốt yếu là quý vị chấp nhận sự hoạn nạn của chính quý vị với một cái thái độ đứng đắn. Cuối cùng, quý vị sẽ được mối lợi lớn trong vấn đề khó khăn nan giải mà quý vị phải đối diện đó. Điều quan trọng là phải có một cái thái độ nào là cái thái độ đúng đắn. Chúng ta hay nghe Thánh đồ Phao-lô dẫn chứng rằng: nhưng chúng ta phải khoe mình trong hoạn nạn nữa. Roma đoạn 5 câu 3. Vâng, Đây là cái thái độ của chúng ta phải có bất cứ khi nào chúng ta đang đối diện với sự khó khăn, nan giải của cuộc đời. Đó là cái thái độ sẵn sàng đón nhận, vui nhận. Xin quý vị đừng có hiểu lầm tôi về điều này. Cái thái độ vui nhận của chúng ta không có nghĩa là chúng ta hô lên rằng tôi đang đau khổ đây, tôi đang bị hoạn nạn và đời tôi sắp tàn, tôi vui mừng và sung sướng. Điều này không đúng với cái ý nghĩa mà Phao-lô nói rằng phải khoe mình trong hoạn nạn. Nhưng chúng ta không vui vì hoạn nạn xảy đến cho mình, nhưng chúng ta không phàn nàn, không oán trách Chúa, không oán trách người, cũng không đổ lỗi cho ai, cũng không bực tức hay tuyệt vọng, nhưng sẵn sàng đón nhận vì biết rằng trong sự khổ đau đó có chính Đức Chúa Trời, Ngài sẽ giúp để vượt qua. Và chính cái vấn đề khó khăn nan giải đó nó sẽ giúp đỡ cho quý vị và làm cho quý vị được sự lợi ích. Có ba cái yếu tố đó là cái giá trị của sự hoạn nạn, khổ đau, bão tố trong cuộc đời. Cái thứ nhất, nó sẽ giúp quý vị giữ được cái cán cân quân bình đối với cái áp lực của hoạn nạn, của đau khổ, của thử thách. Phao-lô đã khám phá điều đó khi ông nói rằng vì biết rằng sự hoạn nạn sanh ra sự nhịn nhục. Trong tiếng Anh, cái chữ nhịn nhục nó cũng có nghĩa là to handle pressure. Sự hoạn nạn đưa đẩy chúng ta đè nén dưới một cái khối áp lực nặng. Cho nên Phao-lô nói dưới cái khối áp lực nặng đó, nó sẽ tự nhiên phát sinh cho chúng ta nắm giữ được cái sự quân bình về cái áp lực đó. Trong câu chuyện của vua David và Goliath, hoặc đầu nhìn thấy David đối với tướng Goliath dình dàng to lớn, còn David chẳng khác gì một con trẻ, một thứ đồ chơi trong lòng bàn tay của Goliath. Nhưng đó không phải là một trường hợp thật sự như vậy. David có thể nắm vững được cái sự quân bình về cán cân áp lực khi đối diện với lại Goliath trong trận chiến, bởi vì David đã từng nếm trải cái áp lực tương tự khi David đã vật lộn với sư tử, với những con beo là những thú dữ ham dọa bầy chiên của David. Được ở trong những trường hợp áp lực thách thức đó đã làm cho David mạnh dạn khi đối diện với cái áp lực để tranh chiến cùng Goliath, và David đã thắng được kẻ thù khổng lồ Palestine kia. Vâng, thưa quý vị có thể vui mừng trong sự hoạn nạn, bởi vì chính cái vấn đề đó sẽ giúp quý vị để phát triển cái sức mạnh bên trong, hầu có thể đương đầu với nghịch cảnh trong một tư thế tin tưởng. Điều thứ hai, thánh đồ Phao-lô cũng nêu lên, nó sẽ mang lại cho chúng ta một đặc tính thích đáng. Thánh đồ Phao-lô dẫn chứng rằng sự nhị nhập sanh sự ràng bập. Quý vị có bao giờ đi kiếm nhà để mua, hay là chúng ta thường nghe người trung gian nói với chúng ta, giới thiệu với chúng ta, tôi có một ngôi nhà lớn cho quý vị xem, nó là một cái nhà cũ nhưng nó có một đặc trưng hay là một đặc tính. Chúng ta nghĩ rằng cái nhà đó bên ngoài sẽ không được tốt đẹp vì hầu như đã bị thời tiết và bão táp tấn công, nhưng bên trong nó có một cái đặc tính đáng phải chú ý. Vâng, thưa quý vị, khi có bão tố xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, quý vị mới có một cơ hội chứng minh cho thế gian biết quý vị đã được làm nên bởi gì, và chứng minh cho thế gian biết sự thành tín của Đức Chúa Trời là dường nào để giải cứu quý vị vượt qua những bất hạnh, những đau thương. Một ở trong những giảng sư kinh thánh là ông Steve Brown, ông nói rằng bất cứ khi nào một người không phải là cơ đốc nhân bị bệnh ung thư, Đức Chúa Trời cũng cho phép một cơ đốc nhân bị bệnh ung thư hầu cho thế gian mới có thể thấy được sự khác nhau. Vâng, một người có đời sống tin kính Chúa khi lâm vào hoàn cảnh đau ốm, bệnh tật, họ luôn luôn khác hẳn so với người không có đời sống tin kính Chúa, bởi vì người tin kính Chúa có sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong đời sống của họ, và Ngài ban cho họ linh năng để chịu đựng và chứng cớ là cuối cùng mang lại cái sự thành quả tốt đẹp, lợi ích cho họ. Bởi vậy cho nên khi quý vị gặp phải sự hoạn nạn trong bất cứ lĩnh vực nào, quý vị sẽ phát triển được đặc tính giá trị và phát triển được cái năng quyền để có thể chịu đựng. Nói về thể thao, hầu hết đều căn cứ vào sự thể hiện của mỗi cầu thủ trong trận đấu đơn độc hay trong những trận đấu tranh giành. Thí dụ như cầu thủ Carrigan Jr. đã được ghi nhận hơn 2.400 trận đấu bắn rổ liên tục. Sự ghi nhận đó không phải chỉ định cái tài năng, song là cái đặc tính của cầu thủ đó. Ông ta đã phải tỏ ra cái thiện chí rèn luyện mỗi ngày, dầu cho thân thể đau đớn hay nhức đầu hay chảy mũi hay có sự khó khăn riêng biệt nào, ông ta vẫn kiên nhẫn tiếp tục tập luyện mỗi ngày. Chúng ta không có một sự nghi ngờ nào về Corrigan là một cầu thủ nặng ký của bộ môn bắn rổ, bởi vì thành tích của ông ta được thành công bởi cái sự kiên nhẫn rèn luyện mỗi ngày và đem ra để chứng minh cái kinh nghiệm cái từng trải đó ở trong mọi trận đấu. Cũng một lẽ ấy, khi quý vị đang đau khổ, quý vị sẽ phát sinh được cái năng quyền, cái sức chịu đựng, chứng minh được cái sự chịu đựng đối với chính quý vị và đối với những người ở xung quanh quý vị. Thì giá trị thứ ba trong sự hoạn nạn, thử thách, đau khổ là nó giúp cho quý vị phát sinh một cái tinh thần lạc quan. Có lẽ điều này quý vị sẽ hỏi tôi đang nói gì đấy. Làm thế nào có được cái tinh thần lạc quan, và tinh thần lạc quan có thể xảy ra, sanh ra trong sự hoạn nạn được? Vâng, thưa quý vị, cái cách mà tôi nhìn ở trong sự bất hạnh, nó làm cho con người yếu đuối, khốn đốn và tiêu cực. Họ thường thường cập vấn lấy mình, tại sao điều này lại xảy đến cho tôi mà không phải là cho người khác? Thay vì sử dụng cái vấn đề nan giải khó khăn của mình đang đối diện đó để trở nên mạnh mẽ hơn, trái lại nó làm cho quý vị là tệ hại và tuyệt vọng đi. Nếu quý vị có một thái độ đúng đắn với sự đau khổ, quý vị sẽ có một sự từng trải biến đổi một cách trọn lành. Chúng ta hãy nghe thánh đồ Phaolô biện lẽ sau đây: sự hoạn nạn sanh ra sự nhịn nhục sanh ra sự ràng tập sanh ra sự trông cậy, là một tinh thần lạc quan. Sự trông cậy là một hy vọng. Chúng ta thử tìm hiểu cái chữ trông cậy mà Phaolô nói ở đây là gì. Nó có nghĩa là đối diện trong sự sống với sự tin tưởng và biết rằng Đức Chúa Trời là đấng kiểm soát mọi sự ở trong cuộc đời của mình. Thì xác định của Phaolô về sự trông cậy, chúng ta có thể có một cái thái độ lạc quan khi nhìn thấy bầu trời với mây màu xám mà vẫn tin tưởng rằng dẫu có mưa đi nữa cũng sẽ không ảnh hưởng gì mấy cho sự gặp gỡ sum họp của gia đình vào buổi chiều hôm ấy. Trong sự hoạn nạn phải phát sinh một cái thái độ tin tưởng và lạc quan, vì khi quý vị khổ đau hoạn nạn, quý vị nhận thức được rằng những vấn đề đó đều có một giới hạn, một mức độ nào đó thôi, đồng thời có những vấn đề quý vị không thể làm gì hơn được. Tuy nhiên, điều mà chúng ta biết chắc là không có một áp lực nào phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của đấng cứu thế. Dầu cho hoạn nạn, khốn cùng, bát bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo, bất kỳ sự sống, sự chết, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sau, hoạt vật nào cũng chẳng có thể phân rẽ quý vị của tình yêu thương và niềm hy vọng, dĩ nhiên là trừ phi quý vị cho phép nó. Vâng, thưa quý vị, trong thánh kinh Cựu Ước có chép câu chuyện về cuộc đời của ông Gióp. Gióp là một nhân vật có đời sống tin kính Chúa và thờ phượng Đức Chúa Trời một cách tận trung. Do vậy, ông Gióp vẫn phải đón nhận sự hoạn nạn, thử thách lớn lao đã xảy đến cho cá nhân ông, cho gia đình ông, cho tài sản sở hữu của ông và cho ngay cả thân xác của ông cũng phải cam chịu bệnh hoạn ghê tởm dữ dội. Trong khi đau thương khốn cùng đó, vợ của ông là bà Job mỉa mai ông, chế nhạo ông, và còn đi xa hơn nữa là phỉ báng Đức Chúa Trời của ông. Bà Gióp nói với chồng của bà trong cơn thử thách đau thương rằng hãy phỉ báng Đức Chúa Trời của ông đi và hãy chết đi. Có nghĩa là hãy bỏ cuộc đi, không còn chịu đựng được bao lâu nữa trong sự chờ đợi ngu dại và tin tưởng rằng Đức Chúa Trời sẽ giải cứu ông. Quý vị có biết ông Gióp đã phản ứng như thế nào? Chúng ta hãy nghe con người đang đau đớn trong chứng bệnh ghê tởm, đang mất con, đang mất tài sản, mất sự nghiệp, mất mọi sự, đang bị chê cười, đang bị mén giết. Ông Gióp nói: sự phước mà tay của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta lãnh lấy. Còn sự tai họa mà tay của Ngài giáng trên chúng ta lại chẳng lãnh lấy sao? Gióp đoạn 2 câu 9 câu 10. Thưa quý vị, trong sự khốn đốn đau đớn đó, Gióp không có phạm một lần với Đức Chúa Trời. Cuối cùng Đức Chúa Trời đã tài bồi phước hạnh cho ông Gióp và gia đình ông cùng tài vật gấp bội phần. Thưa quý vị, giá trị trong sự hoạn nạn đau khổ là gì? Nếu quý vị đang khổ đau đúng cách, quý vị vui nhận sự khổ đau của mình với một cái thái độ đúng đắn, quý vị sẽ khám phá cái giá trị của nó là không làm cho quý vị xuống dốc, nhưng nó xây dựng và nâng cao cái tinh thần của quý vị lên cao. Nó sẽ làm cho quý vị thêm mạnh mẽ. Đức Chúa Trời toàn năng sẽ thêm sức cho quý vị trong bất cứ cảnh ngộ nào quý vị đối diện, và Ngài sẽ làm cho quý vị được ích lợi. Vì mọi sự hiệp lại làm ích lợi cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Và như tiên tri Nehemi đã nói, Đức Chúa Trời chúng tôi đổi sự rủa xả ra sự phước. Nehemi 13 câu. Trong chúng ta không có một ai thích sự đau, và cũng không một ai trong chúng ta có ý muốn lựa chọn sự đau. Nhưng những kẻ theo Chúa cứu thế thì không cần phải lo sợ sự hoạn nạn. Trong thực tế, khi sự hoạn nạn đấy, quý vị có thể khó nhằn thì biết rằng cuối cùng quý vị sẽ được mạnh mẽ hơn. Đức Chúa Trời sẽ được vinh hiển trong đời của quý vị.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.